Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Thưa, chúng tôi thấy rằng cuộc đời đó 50 năm trước, tôi có một chàng thanh niên. Chàng trôi sống trong cuộc đời mà chàng đông tây nam bắc để mà chàng tìm cái lẽ sống của chàng. Và cho tới khi cuối cùng thì chàng thất vọng, bởi vì chàng cứ chạy theo những cái ảo ảnh của hạnh phúc. Chàng nghĩ rằng có cái này mới hạnh phúc, có cái kia mới hạnh phúc, có cái nọ mới hạnh phúc. Chàng đặt quá nhiều cái điều kiện để mà có được cái hạnh phúc cho chàng. Thưa, chàng thanh niên đó đã đặt cái hạnh phúc của mình bằng những cái điều kiện. Nhưng mà tội nghiệp cho chàng, chàng chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc. Và cuối cùng chàng thấy được rằng cái hạnh phúc nó không có. Và khi mà trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng, dành quá nhiều thời giờ để mà tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc như một cái bóng ma, không bao giờ chàng tìm được. Và khi đó thì chàng khóc, và chàng làm bốn câu thơ. Hỡi Thượng Đế, con cúi đầu trả lại, linh hồn con đã một kiếp đi hoang, sầu đã chín, xin người thôi hãy hái, nhận con đi, dầu địa ngục thiên đường. Chứ tội nghiệp của chàng trai, chàng đi tìm hạnh phúc. Và cuối cùng, trong giữa cuộc đời đó, khi mà chàng gặp toàn là những sự khổ đau, thì chàng thấy rằng linh hồn mình đã một kiếp đi hoang. Và khi đó thì trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng, khổ đau, thì chàng cứ cầu khẩn Thượng Đế lại nhận chàng đi. Chàng không còn quan tâm về cái địa ngục hay thiên đường nữa. Thưa, chúng mình tu tập trong đạo Phật, nếu chúng ta suy nghĩ lại cái cuộc sống của mình, thì hạnh phúc chúng mình có thể tìm được ngay trong cuộc sống này. Chúng ta không phải đợi một lúc nào tuyệt vọng rồi để nói rằng nhận mình đi. Mình không còn quan trọng cái chuyện mà điều có thiên đường nữa. Thiên đường trong đạo Phật là một cái thiên đường có thể tìm được ngay trong cuộc sống này. Thường thường chúng ta khi nói cuộc đời đó, thì chúng ta hay nhấn mạnh cái cuộc đời là biển khổ. Đạo Phật cuộc đời là biển khổ. Thưa, cuộc đời là vậy. Nó là biển khổ, nhưng mà nó cũng là một cái nguồn hạnh phúc nếu là cái người biết tu tập. Đức Phật nói là đời là biển khổ để chúng ta thấy được một cái sự thật mà hồi nào tới giờ có nhiều khi mình không có chấp nhận. Nếu chúng ta biết được rằng cuộc đời là vô thường, cuộc đời là tạm bợ, thưa, có khi chúng mình sẽ thấy quý những cái người thương của mình hơn. Chúng tôi thấy mới đây thôi, có một bà hoàng của nước Anh đó, 37 tuổi thôi. Chứ trong phút trước thì bà vui vẻ với những người thân của mình trong khách sạn. Nhưng chỉ 10 phút sau thôi, thì thay vào cái nụ cười đó, thay vào cái dáng đi đó, thì là một người đàn bà nằm rên rỉ đau khổ vì cái tai nạn của mình, và cô đã mất. Cho chúng ta thấy như vậy để chúng mình biết trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng cuộc sống của mình và cuộc sống của những người thương. Nếu chúng ta chưa có dịp nhìn người thương mình có thiệt kỹ, nắm tay người thương của mình có thiệt chặt, xin quý vị hãy làm đi. Bởi vì cuộc đời nó rất là vô thường. Thứ ngay trong cuộc đời này, mình có thể tìm được những cái hạnh phúc, và nó là cái hạnh phúc việc tu tập. chúng ta đã học hai phẩm đầu của quyển Kinh Lưu Bạch á. Thưa quý vị nhớ đó, trong phẩm đầu tiên Đức Kitô có dạy mình cái việc phát tâm Bồ Đề thì dễ, nhưng mà cái trục trặc của chúng ta đó, khi phát tâm rồi đó thì mình, cái tâm mình có dễ bị thay đổi, dễ bị lay chuyển. Trước một cái cảnh khổ thì chúng mình có thể nhớ tới cái khổ, chúng mình răng chúng mình đời là nhiều đau khổ. Nhưng mà có khi đó, chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của mình quên mất cái khổ đi, để rồi chứ, tôi để rồi mình chạy theo danh vọng, chạy theo tiền bạc, chạy theo nhiều cái ảo ảnh của hạnh phúc và tội nghiệp cho chúng mình. Mình nói rằng đời là khổ, nhưng mà mình lại tạo thêm đau khổ cuộc đời. Bao nhiêu lần vì giận, vì hờn, bao nhiêu lần vì phiền, vì trách, chúng mình đã làm khổ cho những người thương. Có khi chúng mình đỡ làm khổ cho họ rồi, khi mình hối hận, thưa thì cái khổ nó đã tạo ra rồi. Xin quý vị lưu ý tới chỗ đó. Hôm nay mình sẽ học phẩm thứ ba. Đức Phật biết rất rõ lòng mình có thể đổi thay, cho nên ngày dần cái người biết tu tập phải nhìn vào cái khổ. Từ cái khổ đó mình mới thấy được cái niềm vui. Thì nếu chúng ta thấy được cái người thương của mình khổ, người thương đó có thể là chồng, cái người chồng của mình ngoài cái việc mà tìm kiếm tiền bạc đem về lo cho mình, lo cho nhà, cho cửa, nó còn có nhiều cái khổ khác. Cái khổ căng thẳng của việc làm, cái khổ của cuộc sống, cái khổ của những người thân thương ở Việt Nam, nhiều cái như vậy. Khi mà chúng ta nhìn cái người thương của mình trong cái bối cảnh đó đó, thưa thì chúng mình chắc là không can đảm làm thêm cho họ khổ. Nhiều khi chúng ta làm cho người khác khổ vì mình tưởng rằng mình khổ thôi, mà không thấy được cái khổ của người kia. Xin quý vị tập nhìn cái khổ của mọi người. Thế đó là phẩm tâm từ bi của Đức Phật dạy. Trong phẩm này đó, chúng ta nhớ là Kinh Hoa Nghiêm, đạo Phật được xây dựng trên cái sự từ bi. Đạo Phật được xây dựng từ bi đây là nhìn thấy cái khổ của chúng sanh, trong đó có mình, để mà phát khởi cái lòng thương xót. Từ bi là mang tới cái niềm vui, làm cho người mất khổ. Cái buồn cười của chúng ta đó là có khi những người thân mình, quen mình, biết mình thì chúng ta dễ phát tâm thương xót. Nhưng mà có một số người chúng mình liệt vào loại kẻ thù, và khi nói tới kẻ thù thì chúng ta khó phát tâm thương xót. Nói tới kẻ thù thì chúng ta nghĩ tới việc tiêu diệt họ, nhưng mà tội nghiệp nhiều khi kẻ thù đó lại chính là mình. Xin quý vị tập, trong Kinh Đức Phật dạy như vậy, có nhiều cái nguyên nhân mà cái người đức tu tập phải nhìn vào đó để mà luôn có được cái từ tâm. Thường thường á, từ tâm là chúng ta thấy được cái sự khổ đau của người thì chúng mình phát được tâm từ. Quên đi á, thì chúng mình quên cái chuyện đó rồi. Ở trong Kinh Đức Phật dạy rằng người biết tu tập thấy các chúng sanh chìm đắm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, nên phát tâm từ bi. Cái câu kinh đầu tiên dạy chúng mình á, tập nhìn tất cả mọi người trong cái kinh dùng chữ chúng sanh. Thưa chúng sanh đó là mình nè quý vị, chứ không phải là người khác không đâu. Vậy thì mình thương xót chúng sanh là vì sao? Là vì họ chìm đắm trong cái biển khổ của sanh tử. Chúng tôi thấy chúng ta ở đây đó, sống bao lâu quý vị? Chúng ta sống được bao lâu? Nhiều khi đó suy nghĩ là cái thực tế chúng mình chỉ sống không quá cái hơi thở của mình. Thưa chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà chắc gì mình có thể hoàn thành câu chuyện nói quý vị. Một cái động mạch tim bị đứt, một cái sợi gân trên não bị hỏng, thưa thì khi đó chúng mình không còn là chúng mình nữa rồi. Thưa thấy được cái chúng sanh đang trôi, đang chìm trong cái biển khổ sanh tử đó, để chi vậy? Thưa để tập cho chúng mình thương chúng mình, thương cho người. Cái cuộc đời của mình đã có quá nhiều đau khổ, thưa chúng mình không cần tiếp tục khổ đau nữa, tập bỏ qua để mẹ cha mình còn là những tháng ngày còn lại đó, chúng mình sống trong hạnh phúc. Có nhiều khi chúng ta đày đọa nhau quá nhiều. Chúng ta đày đọa nhau, thấy người khác khổ có khi lòng mình quá hỷ. Thưa tội nghiệp cho mình. Bởi vì nếu mà cái người biết tu tập thấy người khác khổ không nên quan hỷ, mà ngược lại mình phát tâm thương xót. Chúng ta sống trong biển cả sanh tử quý vị. Cái sanh tử ở đây không nhất thiết là cái mạng của mình. Thưa ở đây bao giờ quý vị thấy cái tâm niệm của mình thay đổi không? Tôi nói là cái sanh tử đây về phương diện vật lý, tức là cái cơ thể của mình không còn tiếp tục sinh hoạt nữa. Nhưng mà cái sanh tử phải nói hơn là cái biển mà lặn ngập trong cái dòng danh lợi thị phi. Sanh là tạo ra, có khi chúng ta có danh, nhưng mà sau cái danh đó rồi là gì? Là cái sự quên lãng, là cái sự nhọc nhằn. Thưa phải hiểu giữa sanh tử trong cái điều kiện sinh lý tâm lý của nó. Ở đây chúng ta đã từng sanh tử rồi, quý vị nhớ là thử coi. Ngày nào đó oai quyền danh vọng, ngày nào đó tài sản đủ mọi thứ, nhưng mà chỉ cần một năm thôi thì công việc đã đổi khác rồi. Tôi nghĩ rằng chúng ta ngồi đây đó, chúng ta đã trải qua nhiều cái cuộc bể dâu. Hồi xưa nó là bể dâu bởi vì thương hại biến vi tan liền, ngày nào đó nó là biển, nhưng mà chỉ vài năm sau thôi, chỉ một thời gian sau thôi, thưa, thì nó trở thành ruộng dâu. Trong cuộc đời của chúng mình cũng vậy. Thưa, chúng ta có nhiều cái nhìn lại cuộc đời thấy thương mình. 40 năm, 50 năm, bao nhiêu năm mình khổ, và bao nhiêu lần trong cuộc đời này mình có được niềm vui. Khổ thì lại kéo dài, vui thì qua rất là nhanh. Chúng ta thử nghĩ là thế coi. Cái niềm vui của 10 năm trước mình nhớ lại, cái niềm vui đó không có mặn nồng, không có mạnh. Nhưng mà cái khổ của 30 năm trước, khi chúng ta lôi cái khổ đó ra để mà nhắc lại cái khổ đó, thì cái khổ nó trở thành mới, một cái vết thương mới, như là mới tạo ra thôi. Xin thấy cái biển khổ sanh tử đó có mặt rồi vắng mặt, có mặt rồi vắng mặt, để mình thâm tâm thương xót cho chính mình và những người còn lăn trong cái dòng lẩn quẩn đó. Cái điều mà khởi từ tâm thứ hai đó là mình thấy chúng sanh gặp nhiều kẻ oán thù nhưng lại tưởng rằng thân thích. Thấy oán thù trở thành thân thích. Thưa, oán thù ở đây á, sao gọi là oán thù quý vị? Khi chúng ta dùng cái chữ oán thù đó, thì cái người, cái vật mà thù oán với mình đó, có bao giờ họ muốn cho mình vui không? Có bao giờ không quý vị? Chứ không. Nhưng mà chúng ta vội nhận họ là thân thích. Chúng mình có phạm cái lỗi này chưa? Thưa có quý vị, có. Có nhiều khi cái thù cái oán mà chúng ta tưởng là thân thích. Bao nhiêu lần trong tâm niệm của chúng mình, bao nhiêu lần mình đặt lại cái vấn đề, tức là thân thích mình mới mời nó vào trong ở chung với mình, mình không có để ra ngoài. Bao nhiêu lần trong cuộc sống của mình đã khởi ra những tâm niệm hận thù, hờn giận. Chúng ta hận thù người không đủ, có khi chúng ta còn hận thù và làm khổ những người thương của mình nữa. Đã vậy thôi mà chúng ta còn tiếp tục nuôi dưỡng những cái tâm niệm mà oán thù đó ngay trong chính tâm hồn của mình. Hồi nhỏ đó, tôi sợ ma lắm quý vị. Ở trong một ngôi chùa quê, và khi mà đi học về đó, thì trước trên con đường đi về ngôi chùa đó thì có một cái nghĩa địa. Nghĩa địa tức là cái chỗ chôn người đó. Thì khi hàng đêm đó, có những khi mà những cái đêm mà khô đó, chúng tôi thấy có những cái ánh lửa nó bay trên nghĩa địa đó. Cái ánh lửa đó thì gọi là lửa ma chơi đó. Tức là cái người chết đó quý vị, vì cái hoàn cảnh nào đó họ nghèo quá, rồi họ không có quan tài cái thịt tốt, và khi chết lâu ngày thì những chất trong xương tủy của họ đó, nó gặp cái khí trời đó, thì nó bay trở thành cái ma rơi. Thì chúng tôi sợ ma lắm. Thưa, có điều cái ma đó thì lại không có hại mình, làm cho mình sợ thôi. Nhưng mà cái đau khổ, cái ma mà hại mình nhiều nhất, và trong khi đó mình tưởng ma nó là bạn, và chúng ta đã nuôi dưỡng những con ma đó trong tâm khảm của mình. Thương chính hữu, một mặt đó mình tưởng là thương bởi vì nó là bạn chứ gì, nhưng mà có nhiều khi sau lưng cái thương đó là cái mong cầu, cái chiếm hữu. Một mặt mình nói rằng á, mình dạy, nhưng mà sau lưng cái dạy đó là cái ý lòng kiêu mạn của mình sẽ muốn cho tăng lên. Một mặt mình nói là mình cho, nhưng mà sau lưng cái cho đó là cái mong cầu có được. Thôi khi chúng ta nhìn kỹ cái khuôn mặt của mình, những cái tình cảm của mình ấy, để rồi mình thấy được rằng có những khi nó giả dạng làm bạn, nhưng thực sự đó là kẻ quán thù. Cho nên cái người tu tập không sợ ma bên ngoài, mà sợ chính con ma trong tâm khảm của mình. Chúng tôi thấy xót thương lắm, xót thương cho mình và xót thương cho những người khác. Có những khi chúng ta làm việc Phật, quý vị, chúng ta làm việc Phật, cái tâm niệm rất là lành, nhưng mà một lúc nào đó cái chuyện mà làm Phật sự của mình á, nó trở thành ma sự, mình không biết. Là bởi vì mình cứ nuôi con ma này trong tâm hồn của mình. Bao nhiêu lần chúng ta làm việc lợi ích chúng sanh, vì thương chúng sanh mà làm chúng sanh bớt khổ, nhưng mà vì lý do nào đó chúng sanh không làm ý của mình, thì từ cái tâm niệm từ bi chứ gì, chuyển thành cái tâm niệm giận hờn, buồn chán. Thế chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhìn kỹ cái khuôn mặt tình cảm của mình á, thì có khi mình nhận diện ra được là những cái tình cảm mà gọi là thân thương thì nó trở thành thù oán. Bao nhiêu lần chúng mình nhìn những người thương của chúng mình, chúng ta muốn những người thương của mình làm một cái gì đó, chúng ta nghĩ rằng làm như vậy có lợi cho người đó. Về mặt ý thức, chúng ta nghĩ rằng làm như vậy đó có lợi cho người đó. Nhưng mà thật sự có khi nghĩ lại đó, làm như vậy, muốn người đó làm như vậy, chỉ là muốn người đó sống cái hoài bão, cái lý tưởng của mình mà mình sống chưa được mà thôi. Chúng ta chuyển, có những cái hoài bão, có những cái tình cảm, có những cái nhu cầu, có những ước vọng chúng mình sống không được vì lý do nào đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển sang những người thương của mình, đặc biệt là con của mình, để mà buộc cái người đó mặt này mặt nọ sống một cái lý tưởng mà mình chưa sống được. Xin quý vị tập nhìn cho kỹ cái gương mặt tình cảm của mình, để mà thấy được rằng kẻ thù nhận dạng ra ngay, để không tưởng nó là thân thích. Hoặc là thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, không có người dẫn đường chỉ nẻo. Thưa, đường chánh ở đây là đường gì? Tôi đố quý vị, chữ đạo Phật, trong cái chữ đạo Phật á, chữ đạo là gì? Đạo là đường đó, là đường thưa quý vị. Mà khi nói về đường đi thì sao? Đạo là đường, nhưng mà khi chúng ta nói là đường đi á, thì cái đường đó đã gọi là đường đi thì là phải có cái gì quý vị? Phải có cái chữ đi, có phải không nè? Cái trục trặc là chỗ này. Cái trục trặc là hồi nào bây giờ mình gọi đạo Phật, đó là chữ đạo Phật, giản dị ra là đường đi tới cái chỗ Phật, là đường đi tới cái quả vị Phật. Tức là cái chỗ này là chỗ khổ nè, nó có một con đường, mà nếu mình đi qua đường đó thì tới cái chỗ an lành, tới cái chỗ mà mang lại hạnh phúc cho người, không làm cho người thêm khổ. Cái trục trặc của chúng ta là chúng ta không có chịu đi. Quý vị để ý thế phải hỏi anh theo đạo gì? Tôi theo đạo Phật. Rồi một lúc nào đó đạo không còn là cái đường đi nữa rồi, mà nó trở thành cái niềm tin để mình bao bọc lại, mình bảo vệ bằng cách này cách nọ cách kia. Cho nên tại sao mình theo đạo Phật lâu quá chừng rồi, mà theo thì theo mà khổ, chúng mình vẫn khổ. Cái trục trặc là ở chỗ đó quý vị. Cái trục trặc là mình theo mà mình không có đi. Quý vị nhớ không? Theo mà không đi thì như vậy đó, chúng ta chỉ tiếp tục khổ đau thôi. Chúng nói tại sao gọi là đạo Phật không linh nghiệm? Linh nghiệm chứ. Vấn đề đặt ra là mình không chịu đi, làm sao mình hạnh phúc? Như vậy thì trở lại, cái con đường chính là cái con đường đưa mình tới sự an lành. Bây giờ đặt lại, chúng mình đang đi trên con đường khổ đau, anh đang đi trên con đường an lành. Nhiều khi có nhiều vị nói với tôi, thầy, tôi theo đạo Phật đời này sang đời khác, từ ông nội ông cố cho tới đời mình, thưa theo thì quý đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu Đức Phật mà có thể nói thẳng với mình, có lẽ là Đức Phật muốn mình đi hơn là theo, tự mình đi. Vì khi chúng ta theo đạo Phật như một cái hình thức tôn giáo, và khi mà tôn giáo á, thì chúng mình quên đi những cái nhiều chuyện rất là lặt vặt. Tôi có một vị nào đó có chiếc xe BMW 323 1JLF 130, xin quý vị quan hệ dời xe. Chứ cái trục trặc của chúng ta là chúng ta không có chịu đi, mà chúng ta lại thích người ta đi giùm. Tại sao như vậy? Tôi nói tại sao mà tôi nói là mình không có chịu mình đi một mình mà bắt người ta đi giùm mình. Bây giờ quý vị thấy một cái người bạn mình tu tập bê trễ. Rồi. Bây giờ thấy một cái người tu tập bê trễ thì mình sao? Bây giờ quý vị thử coi, thấy một cái người nào đó mà không có làm đúng như là cái gì mình biết đó, thì mình sẽ nghĩ sao với người đó? Thường thường mình có cái tâm chê, bà đó bà làm gì không phải, ông đó làm gì không phải. Rồi thế nhưng mà sao cái chê đó thì tới cái chỗ nào? Mình chê phải chi mà chê thẳng với người đó thì cũng còn đỡ khổ, mà mình không có bày tỏ cái sự chê bai mình với người đó, mà mình chỉ nói với người khác. Quý vị có thấy chỗ này chưa nào? Thì như vậy đó, chúng ta đã không sống với cái nguyên tắc kiến hòa đồng giải, có cái kiến thức cùng chia sẻ cho nhau, xây dựng cho nhau, thì cái đó gọi là tu tập. Một cái trường hợp khác, thì có khi chúng ta có người nào đó, có những người thương, họ nói cái điều gì đó mà xúc chạm tới mình buồn, mình giận. Thế khi mình buồn, mình giận thì sao? Vì lý do nào đó mình không có nói với người đó, mà chúng ta để trong bụng chứ thiệt lâu. Để lâu quá thì sao quý vị? Ở đây quý vị nào mà có chôn giấu cái giận hờn mà lâu năm lâu tháng, có không? Chưa có. Mà hãy lâu quá thì sao? Thưa mình tưởng nó quên đi, nhưng mà sao? Nhưng mà nó lại trở về quý vị. Nó trở về bằng hình thức này và hình thức nọ. Thì nếu như vậy đó, chúng mình chưa biết tập cái chữ xả trong đạo Phật. Cái chuyện gì của hôm qua đó, nó là cái chuyện của ngày hôm qua. Nhớ lại làm gì, lôi lại làm gì, khi mà nó làm khổ cho mình, cho khổ cho người. Như vậy thì khi mà thấy những cái người không đi trên con đường chánh, thì mình phát tâm thương, tâm từ bi thương. Thương là gì? Là bày cho họ cái con đường khác, làm cho họ đi đúng con đường. Cái đó mới gọi là thương. Chứ còn thương mình thấy tội nghiệp, thưa chữ tội nghiệp chưa có đủ quý vị. Bởi vì bên cạnh cái tội nghiệp đó, mình phải làm cái gì đó cho người ta thay đổi cuộc đời của người. Bây giờ như vậy thì đặt ra chúng mình và tự hỏi chúng ta đây, chúng ta đang đi con đường chánh hay là chúng ta đang con đường tạo thêm đau khổ? Ở đây quý vị bao giờ đặt lại câu hỏi của mình hay không? Tôi cứ đặt lại quý vị và tội nghiệp cho mình. Đa số cái thời gian là chúng ta đi trên con đường tạo thêm đau khổ. Có những cái đau khổ giả dạng rất là tốt, rất là hiền, danh làm cái khổ đau. Chúng ta đi chùa, nhưng mà giả sử có người ghen mình, chị đi chùa quá siêng quá năng, tuần nào chị cũng đi chùa hết. Thưa tâm niệm mình lúc đó thì sao? Quan hỷ, bảo là quan hỷ, vui. Thế cái chữ vui đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà nói chuyện vui như vậy á, thì chúng ta mong cầu cái niềm vui nó sẽ tới nữa. Bữa nay họ khen mai họ khen, mốt họ khen, bữa kia họ khen thì sao? Cho chúng ta thấy thiếu thốn cái lời khen. Như vậy là khổ đó quý vị. Trên đường tu tập, xin đặt thẳng lại vấn đề với chính mình. Mình đi về đâu? Và khi đặt vấn đề đi về đâu á, thì chúng mình biết được là mình tu tập tới cái chỗ nào rồi. Cái chỗ cái tiếp Đức Phật dạy rằng mình nên tập nhìn chúng sanh nằm trên vũng bùn của ngũ dục mà họ lại tưởng là vui. Cái chỗ này chắc là tất cả chúng ta đều bị kẹt hết trơn. Ngũ dục tức là gì? Tiền, sắc đẹp, gì nữa? Ngũ dục, đây là năm cái món mà chúng sanh đi tìm, chúng sanh cho là hạnh phúc. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm món này chúng sanh cho là vui. Thứ nhất là tài. Thường thường á, tài tức là gì? Là cái khả năng, có khả năng. Tiền bạc cũng là một loại thích tài nữa. Ở đây á, có vị nào mà không thích tiền không? Không, tôi hỏi thiệt, có. Chưa nói ra thì mắc cỡ. Ai cũng thích tiền ở trên. Cái vấn đề đặt ra là cái mức độ mình thích cái mức độ nào. Quý vị thấy á, thưa tiền á, cái chữ tiền lạ lắm. Tiếng Việt Nam mà nói chữ tiền mình không thấy gì hết. Nhưng mà trong chữ Hán á quý vị, rất là chữ Hán á, chữ tiền một bên á là bộ kim. Kim tức là vàng, tức là tiền có thể đổ ra vàng được. Nhưng tội nghiệp cho mình á, bên tay trái là chữ vàng, nhưng bên tay phải là hai cái giáo. Chữ kim á, chữ tiền, chữ vàng, chữ tiền, chữ Việt Nam á. Khi mà viết ra chữ Hán thì một bên á là chữ kim, là có thể đổ ra vàng được. Nhưng mà để đổ ra vàng được á, chúng ta phải trả một cái giá. Thưa, bên tay phải của nó là hai cái giáo để đâm người, hoặc đâm người hoặc đâm mình. Thế chúng tôi nói như vậy, cái người tu tập á, có cần tiền không? Thì tôi hỏi quý vị có cần tiền không? Thưa cần thì không sao. Tôi hỏi quý vị có muốn tiền không? Thì cái đó là cái chỗ trục trặc. Quý vị thấy không? Thưa cái cần và cái muốn có nhiều, hai cái đó nó khác nhau. Thì chúng ta phải có tiền. Không có tiền ở quốc độ này không được. Quý vị thấy không? Nếu không có tiền á, thì làm sao mà có xe mình đi? Đi muốn đi chùa cũng không có đi được đó. Phải không? Nhưng vấn đề đặt ra đó là cái muốn có tiền và cái cần có tiền, hai cái chỗ đó khác nhau. Khác nhau hoàn toàn quý vị. Nếu chúng ta dùng tiền như một cái phương tiện, thưa, nó là cái phương tiện trở thành thiện xảo. Và Đức Phật đã khen ngợi những cái hàng Phật tử tại gia. Những người tu như chúng tôi đó không hành cái hạnh đó, đó là hạnh bố thí. Nhưng mà nếu mà chúng ta ràng buộc bởi nhiều quá bởi tiền á, thì chúng mình đã tạo ra cái sự khổ đau. Chẳng những cuộc sống mình cần tiền, sống bây giờ mình cần tiền gì thì đương nhiên phải cần rồi. Có khi mình còn lo xa nữa, lo chết rồi không có tiền xài. Làm sao quý vị? Thì chúng ta mới bài là cái nạn. Cái nạn gì? Cái nạn đốt vàng bạc. Mấy tuần trước tôi lên trên chùa Huệ Quang ở trên Santa Ana cầu nguyện gia đình đó. Thưa, con người thân qua đời, và khi mà trong cái tình trạng thương yêu như vậy đó, thì mình muốn cho người thân của mình có được cái cõi an lành, và thành tâm tới chùa để mà nhờ chí căn hộ niệm cho người thân đó. Thưa, cái điều đó là cái điều rất là tốt. Nhưng mà cái buồn cười với chúng ta đó, một mặt á, thì mình nhờ quý thầy tụng kinh cho người đó siêu thăng tịnh độ cho đi lên, còn mặt khác á, thì mình lôi người đó xuống. Lôi người đó xuống bằng gì? Thưa, bằng cái chuyện mà đốt tiền bằng bạc. Chúng ta nghĩ rằng là cuộc sống của mình nó cần tiền, rồi chúng ta nghĩ rằng cái người qua đời rồi họ cũng cần tiền. Nhưng mà rõ ràng cái tịnh độ không cần tiền. Trong kinh sách nói như vậy. Thưa, cái tham của mình là tới như vậy đó quý vị. Thưa, tiền tự nó không phải là cái lỗi, nhưng mà cái thái độ của mình nhìn về tiền nó làm cho mình đau khổ. Ở đây đó, quý vị có từng mất tiền chưa? Đó không? Đó. mắt có thấy khổ không? Khổ không? Trong cam đoan á, là cái nhất, là đuối. Mà có khi mất tiền rồi mình đã tạo đau khổ cho người đó. Ví dụ mình khi nhất là mấy cụ, tôi thấy có một lần bà cụ đó đã mất tiền rồi không biết mất ở đâu, rồi về đổ thừa cho con cháu, nghe với đứa nhỏ nó lấy. Thì chúng ta chẳng những mình đã khổ vì mất tiền rồi, chúng ta lại tạo thêm cái đau khổ cho người xung quanh của mình, không cần thiết. Như vậy thì khi chúng ta tu tập á, xin quý vị nhìn tiền như là một cái phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh. Tôi thấy cái cô công chúa vừa mới qua đời đó, cô đã mặc một cái áo cho quý vị. Và khi mà cô đi nhảy đầm đó, cô đi khiêu vũ đó, cái áo đó sau này bán được 232.000 đồng, $232.000. Nhưng khi cô chết đi đó, cô không mang được một xu nào theo với cô hết. Xin quý vị tập nhìn cái chuyện đó, có rồi không, mình sanh ra tay không, thưa chúng, khi chúng ta trở về với đất thì chúng mình cũng cánh tay mà thôi. Tập thấy như vậy để cho mình thấy được cái quan trọng của tiền bạc nó bớt đi. Chúng tôi thấy nhiều khi vì tiền, thưa quý vị, tình anh em chị em bà con dòng họ tan nát hết vì tiền thôi. Xin tập nhìn cái chỗ đó để cho thấy rằng nó không phải cuộc đời của mình vì tiền. Ở Mỹ có khổ vậy, là cái người thành công á, cái người thành công ở Mỹ á, có lẽ là con cháu mình chịu ảnh hưởng cái văn hóa đó. Ở Mỹ thành công là khi nào gọi là thành công? Một là làm được thiệt nhiều tiền, hai á là có danh. Quý vị thấy không? Tiền bạc và danh vọng là hai cái tiêu chuẩn thành công ở nước này. Nhưng xin chúng ta đặt lại, có tiền có chắc được rằng mua được hạnh phúc hay không? Chưa chắc quý vị. Mấy năm trước, có mấy một thời gian mà tôi không ngủ được vì tôi nghĩ tới một cái trường hợp của gia đình đó. Thưa hai ông bà người Việt, trước năm 75 đó, thì là một cái viên chức rất là cao cấp, rất là lớn. Khi mà sang Mỹ rồi đó, thì từ cái chỗ không có gì hết, sống trong một cái cảnh không còn gì hết, đã có tất cả mọi thứ ở Việt Nam, sang đây rồi sống trong cái tâm trạng mà băn khoăn lo cho con mình. Bởi vì không biết con mình nó lớn lên nó có tiền nó tài hay không, muốn cho con mình có được cuộc sống hạnh phúc đầy đủ như những người khác. Thưa ông bà nó đi làm, và hai vợ chồng đi làm ngày làm đêm để chi vậy? Cái hy vọng là có được một số tài sản nào đó để lại cho con của mình. Trong khi hai ông bà nó làm để kiếm tiền, bởi vì cho rằng tiền nó sẽ mang lại hạnh phúc. Trong khi ông bà quên đi một cái điều rất là quan trọng là đứa con. Khi đứa con lớn lên đó, nó chưa thấy sự quan trọng của tiền, nhưng mà nó thấy sự quan trọng của tình thương của cha của mẹ đó. Cha mẹ nó đi làm suốt cả ngày đêm, không có giờ để mà nói chuyện với con mình, không có giờ để chia sẻ với con mình cái vui buồn trong cuộc sống của nó. Thưa đứa bé, nó cảm thấy cô đơn. Và khi cô đơn thì sao? Thì nó tìm những cái chỗ nào đó có thể mang tới cái niềm vui, mặc dù cái niềm vui tạm bợ. Tội nghiệp, cháu nó gia nhập một cái băng đảng quý vị, thì một cái gang, cái gang gọi là gang. Thế trong cái gang đó thì nó ít cho nó cho được cái support, cái nhu cầu và tình cảm đáp ứng được. Và sau đó thì sao? Thưa, cháu nó vào trong đó rồi chứ gì, thì nó nghiện ma túy và nó phạm tội giết người. Thế chúng tôi thấy khi mà chúng ta biết được cái hành động đó thì chúng ta đã muộn rồi. Cho nên xin quý vị nếu thương mình, thương những người thân, cái làm tiền thì cũng có vậy, cũng làm vậy. Nhưng mà có lẽ là chúng mình để dành nhiều thời gian hơn để cho những người thương của mình, họ biết được rằng mình có mặt là vì họ. Thế nhiều khi chúng ta quên đi, chúng ta nghĩ là có tiền mình cứ làm ra tiền. Thưa, tiền chưa chắc mua được cái hạnh phúc đâu quý vị. Chúng ta có thể tạo ra cảm tưởng như là hạnh phúc khi chúng ta tặng cho người con của mình một cái món quà rất là đáng giá. Chứ cái điều đó chưa chắc phải là hạnh phúc, bởi vì cái tình thương chân thật, cái sự sẻ chia chân thật mới thực sự là hạnh phúc. Không biết bao nhiêu người Mỹ, những người Việt thành công ở nước này, tiền bạc rất nhiều, Nhưng mà cái tiền họ làm bằng phương cách nào? Và tội nghiệp. Tiền nhiều đó quý vị. Nhưng mà mỗi đêm đó, phải uống rượu để mà ngủ được. Mỗi đêm phải uống thuốc ngủ để mà có thể ngủ được vài giờ. Chứ cuộc sống như vậy tôi không nghĩ là cuộc sống có cái phẩm chất cuộc sống. Dạ. Tôi nghĩ rằng tiền là cần, nhưng nó không phải là nhu cầu đủ. Tôi nhớ cần và đủ hai cái nó khác nhau. Nó cần, nhưng mà tự nó không phải là phương tiện mang tới hạnh phúc. Tiền cái gì? Cái sắc. Sắc đẹp. Ở đây đó, có vị nào muốn mình xấu không? Đâu có ai muốn mình xấu. Phải không nào? Bây giờ có vị nào muốn mình đẹp không? Ngộ thiệt, hỏi xấu cũng không ai muốn, mà đẹp cũng không ai muốn. Tại sao mình không muốn? Chưa ai không nói là thôi. Ai cũng muốn mình đẹp hết trơn. Đúng không vậy? Ai cũng muốn mình đẹp hết trơn. Cái vấn đề đặt ra đó là cái đẹp đó để làm cái gì? Bây giờ quý vị coi thể khi mình đặt lại vấn đề thật ra vậy. Mình muốn đẹp đương nhiên. Có hai cái áo, một cái áo xấu, một cái áo đẹp. Khi mình ra đường rồi có khuynh hướng mặc áo đẹp. Phải như vậy hết. Vậy thì bây giờ cái đẹp đó, thưa cái thẩm mỹ là cái bản chất của con người, họ thích thẩm mỹ. Nhưng vấn đề đặt ra là cái đẹp để làm gì? Tôi thấy hồi xưa đó, ông bà có một câu rất là dễ thương. Thế rằng câu đầu thì nói vậy. Thế rằng trời mưa đó, không có dây xích cột ai cho hết, nhưng mà giữ người lại. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Trời mưa không có dây xích nhưng mà giữ người khách lại. Sắc đất ba đào dị nịch nhân. Cái sắc đẹp nó không có sóng gió, nhưng mà nó làm cho người ta chết chìm vì cái sắc đẹp. Bây giờ ở đây ai có chết chìm vì sắc đẹp? Không ai dám đưa tay hết. Tôi cam đoan là chúng mình mặt này của chính mình. Tôi nói chìm đây là mình quên lãng đi. Thế chúng ta đã băn khoăn về cái đẹp của mình, cho nên chúng ta không có chấp nhận cái sự thay đổi về cơ thể. Tóc bà thì sao? Chúng mình nhuộm. Nhuộm. Tại sao nhuộm? Quý vị có thấy không? Vấn đề tại sao nhuộm? Bởi vì mình muốn nhìn nó trẻ hơn. Bây giờ quý vị đặt vấn đề à? Bây giờ mình 65 rồi, mà có người đó gặp, trời ơi chị vậy chứ là giống 50 vậy đó. Mình thì thấy vui. Tôi vui đây á, là tại sao mình vui? Là bởi vì người khác nhận dạng cho mình trẻ hơn, đẹp hơn. Thế cái chỗ này đó quý vị, tôi thấy cái chỗ này dường như là xã hội này đó, nó đặt quá nhiều vào cái sắc đẹp. Và chúng mình khổ về cái đẹp của mình. Thì chúng ta khổ mà những người thương của mình cũng khổ rồi. Và cái áo. Cái áo rồi quý vị. Chúng ta cho rằng cái áo ở tiệm nào đó mới mang cái đẹp cho mình được. Cái áo tiệm kia không có làm cho mình đẹp. Nhưng mà thật sự có khi hai cái áo nó cũng giống hệt với nhau thôi. Chúng ta đã bị ràng buộc bởi cái chuyện mà mua áo ở tiệm nào, mang giày ở tiệm nào. Con cháu người chắc cũng bị thấy trường hợp đó. Đi học thì nó mang đôi giày này không được, phải mang đôi giày kia kìa. Mang cái áo này không được, phải mang cái áo kia kìa. Thế như vậy để làm gì? Để làm đẹp thôi. Cái khổ là vậy. Nếu chúng ta đã tùy thuộc cái hạnh phúc của mình vào cái đẹp á, hạnh phúc đó không bao giờ bền vững. Nếu mình thương một cái người hôn phối của mình, hai vợ chồng mà lấy nhau vì đẹp á, hạnh phúc đó không có bền cái gì. Tại sao vậy? Bởi vì cái đẹp đó nó không tồn tại cái thời gian. Với cái lâu đài để xây dựng trên cát thì cái lâu đài nó phải sập thôi. Chúng tôi thấy tội nghiệp. Có khi chúng ta phải chịu nhiều cái đau khổ vì cái đẹp của mình. Có một vị Phật tử tội nghiệp lắm. Vì đẹp thôi quý vị. Chúng ta bệnh hoạn á, qua một cơn giả phẫu mình đã thấy khó chịu vô cùng rồi. Chính tôi mới bị giải phẫu rất là nhẹ mà đã khó chịu rồi. Tôi hướng chi mà nay mổ cái này mai mổ cái kia. Mổ để làm cái gì? Tôi để làm đẹp, thưa thầy. Làm đẹp. Chúng tôi thấy có nhiều khi có những cặp vợ chồng khổ với nhau, rầy rà với nhau. Có một cặp mà chúng tôi biết, chồng than với tôi, thầy ơi, tiền làm cực quá, làm một giờ nó có bao nhiêu tiền, để dành bao nhiêu tiền để dành thủ thân. Thì nay bà muốn sửa mũi, chiều ý sửa mũi rồi thì mai bà muốn làm này làm nọ làm kia, tất cả bao nhiêu tiền để đổ dồn mọi chuyện cho những bác sĩ chuyên môn mà ăn thôi. Thế tôi nghĩ rằng cuộc đời như vậy là đau khổ quý vị, bởi vì không cần thiết. Tôi nói như vậy đó, không phải là người tu tập của đạo Phật không có ràng buộc về cái đẹp. Thì chúng ta biết trân trọng cái đẹp, thấy một đóa hoa nở mình quý cái đẹp đó, thấy gương mặt của trẻ thơ mình thấy thương cái ngây thơ đó, mình biết trân trọng cái đẹp. Nhưng mà bên cạnh cái đẹp đó, chúng ta cũng thấy được cái vô thường của cái đẹp. Người nhớ ha, người tu theo đạo Phật không phải là thích xấu, không, không có. Nhưng mà cái đẹp của người tu tập của đạo Phật đó là cái đẹp đặt nó trong cái bối cảnh vô thường. Thì hôm nay mình thấy đó hoa nở thì chúng ta quý trọng đó hoa đó. Nhưng mà ngày mai đó, khi mà đó hoa nó rụng xuống, thưa, đó hoa đó vẫn có cái đẹp của cái cảnh vô thường. Nếu chúng ta đặt cái đẹp của mình vào cái tiêu chuẩn A, B, C nào đó, thưa, chúng mình không bao giờ thỏa mãn quý vị. Xin quý vị tập nhìn cái thân của mình, thân xác của mình, thưa biết quý nó, phải thấy cái đẹp trong cái thân xác đó. Nhưng mà phải thấy rõ rằng cái đẹp đó là cái đẹp có sự đổi thay. Đó là cái đẹp. Rồi cái gì nữa? Danh vọng. Tôi thấy cái chuyện tu tập đó quý vị, cái người mà biết tu tập ấy, không có sợ bị người chê mà sợ bị người khen. Chúng ta người thế tục thì sao? Thích người khen mà không thích người chê. Ngược lại người tu á, sợ người chê mà không sợ người khen, mà không sợ người chê. Tại sao vậy? Thưa, khi mà khen á, ta khen mình á thì sao? Chúng ta có khuynh hướng dễ sanh tâm kiêu mạn lắm quý vị, kiêu ngạo lắm. Bữa nay khen, mai khen, mốt khen, bữa nọ khen, khen riết một lúc nào thì sao? Thưa, chúng ta tưởng thiệt, chúng ta tưởng cái lời khen nó lời khen thiệt. Nhưng mà biết đâu á, cái chuyện tu tập ràng buộc với lời khen là cái cảnh khổ rồi. Tôi khen Đức Phật ngày xưa có một lần, Đức Phật đi ra ngoài đường á, trong kinh Sa Môn Quả, Ngài A Nan đi theo. Thì có một cái vị ngoại đạo đi theo Đức Phật. Đức Phật đi tới đâu thì ông theo tới đó. Ông chửi, kể lễ đủ thứ chửi Đức Phật. Đức Phật đi bước nào thì ông theo bước đó ông chửi. Ngã nan khó chịu. Đức Phật nói đừng có băn khoăn, đừng có để ý. Bữa sau Đức Phật cũng đi khất thực, ngã nan cũng đi theo. Có bốn năm người đi theo Đức Phật, đi tới bước nào thì họ khen cái bước đó, họ khen Đức Phật. Khi buổi chiều đã về, Đức Phật mới dạy Ngã Nan và đại chúng là cái bài kinh, bài kinh Sa Môn Quả. Đức Phật nói rằng cái việc tu tập, trong cái việc tu tập đó, nếu người ta khen mình, người biết tu tập khoan có nhận lời khen, xin khoan nhận lời khen, đặt câu hỏi là mình có thực sự xứng đáng cho lời khen đó hay không. Khi có người chê, đừng có vội nhận lời chê, phải đặt lại câu hỏi là mình có xứng đáng bị chê hay không. Nếu không xứng đáng bị chê, họ chê, vậy thì chuyện không ai chuyện của mình. Nếu mình không xứng đáng được người ta khen mà người ta khen, thì chuyện của đó là không phải mình xứng đáng được khen. Cho nên cái việc tu tập chính cái việc cẩn thận ở chỗ này. Người ta khen thì mình thích, người ta chê thì mình ghét. Mà cái khen chê đó nó thay đổi rất là nhanh. Chính chúng ta cũng vậy nè quý vị. Có khi nào bữa nay mình khen, năm sau mình chê không? Cũng một chuyện đó. Bữa nay mình khen, nhưng mà năm sau mình lại chê. Cũng một chuyện đó. Mà 5 năm trước mình chê, bây giờ mình lại khen. Như vậy thì cái chuyện mà khen chê, danh vọng nó đổi thay lắm. Đừng có băn khoăn quá nhiều về chuyện đó. Bây giờ hỏi thật quý vị nè. Bây giờ người ta khen quý vị, khen tới trời đi. cô đẹp quá, cô giàu quá, cô sang quá, cô có phước quá, cô đủ thứ hết trơn, cái gì cũng quá. Bây giờ giả sinh phút nào đó mình tắt thở, những cái lời khen đó nó có giúp cho mình gì đỡ không quý vị? Chứ không, người ta khen á, cái khổ nó tới nếu mình không biết đối đãi với cái khổ, mình vẫn khổ như thường. Cho nên cái việc khen, đặc biệt là lời khen của người khác, xin chúng mình cẩn thận một chút, cảm ơn họ, nhưng mà đặt lại là mình có xứng đáng được khen hay không, và cái thứ hai là mình có mê được khen hay không. Tôi thấy dường như mình mê được khen. Quý vị thử ai có làm đi người Mỹ cứ khen họ đi ha, có thể là cuối tuần họ khùng, họ điên, họ làm gì đúng hết trơn, giờ thứ hai nó chưa cái bộ chị quay chị rất là nghĩ được hai bữa thảnh thơi hả, đúng vậy, họ khen không mình, nhiều cái khen nó khen không đúng. Chính chúng mình cũng vậy đó, xin quý vị tập lại, đặt lại cái vấn đề khen. Danh có thì cũng tốt, nhưng mà chúng ta có nhiều khi vì cái khen đó mà chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp cũng được. Xin quý vị cẩn thận ở chỗ này. Rồi tới cái danh, rồi giờ tới cái bệnh nữa là ăn. Ăn ở đây chúng ta có mê ăn không? Hỏi thiệt, có không? Thưa có quý vị, có. Quý vị nói rằng thầy ở bên này sợ ăn, thế chúng ta sợ một mặt nào đó, nhưng mà chúng ta thích một mặt nào đó. Ở đây quý vị có từng đi đám cưới không? Có khi nào đi tới đám cưới cái gì thì chết ra cái cô dâu chú rể sang trọng quá chừng, đàn trai đàn gái vừa phải quá chừng, rồi đó bước ra ngoài thời đám cưới gì đó, đại nhà hàng vậy đó, khen đó rồi chê đó. Như vậy thì chúng ta chê là tại vì cho là hai gia đình đó hàng tiện, đại giải nhà hàng rẻ tiền này nọ khi đại khái như vậy, thì chúng mình chúng ta bị ràng buộc bằng cái ăn. Chúng tôi thấy cái khổ vì ăn đó, nó tạo ra không biết bao nhiêu là cái khổ trên thế gian này. Cái bao tử mình nó thật chứ gì, nó đâu có lớn hơn một cái trái dừa đó, nhưng mà chính vì cái bao tử đó mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp dữ vì ăn. Đành đoạn, cắt cổ, lột da để mà ăn. Đành đoạn làm cái chuyện mình không thể tưởng tượng nổi vì cái ba cái lưỡi của mình thôi. Có khi vì ăn đó quý vị mà chúng ta giết nhau, giết loài vật không đã, chúng ta giết người nữa. Tranh ăn với nhau một cái chỗ làm, tranh ăn với nhau một cái công việc gì đó mà chúng ta có thể đành đoạn giết nhau. Không giết nhau bằng thân thể thì chúng ta giết nhau bằng nhiều phương cách khác nhau. Xin chúng ta đặt lại cái vấn đề, chúng ta ăn để mà sống. Nhưng mà xin nhớ rằng nếu có cầu kỳ quá, ăn cái món ăn nó rồi vào trong miệng rồi đó, thì thật sự một lúc nào đó nó cũng trở thành phân thôi. Xin tập lưu ý cái chỗ ăn của mình, đừng có ràng buộc quá nhiều cái ăn. Tôi thấy có nhiều người kiểu cọ, nhiều cái không đành quý vị. Chúng mình té một cái, đi mình dắt một cái, đụng ngón chân mình thấy đau rồi. Huống chi là những cái loài súc sanh đó, bị đập, bị chém, bị đâm, bị cắt vì miếng ăn của mình thôi. Tôi thấy như vậy để mình thấy lòng thương, để mình thấy rằng mình không có đành lòng mà mình làm chuyện đó. Cư sĩ tại gia thôi ăn mặn lỡ rồi, nhưng ít ra chúng ta biết được cảnh đau khổ của người khác, của loài khác, để chúng mình bớt tạo thêm một dữ. Xin lưu ý cho đó, xin tập thương cái mình cũng như là cái loài xanh này thôi. Một con gà quý vị thấy, khi mình rượt mình bắt chưa đâu biết, khi chúng ta cắt cổ nó biết vùng biết vẫy, có điều là mình không thấy mà thôi. Chứ chúng mình cũng vậy, xin nhớ cái chỗ đó mà đừng có ràng buộc quá nhiều bởi cái miếng ăn. Chúng tôi thấy nhiều khi sang bên đây đó, mình không có thấy được cái cảnh khổ đó, cho nên chúng ta tạo nghiệp. Tôi thấy có những cái quảng cáo rất là tội nghiệp, thấy mà thương. Cứ tới tiệm tôi đi ăn đi, cá sống đó, cua sống đó, ăn con nào bắt con đấy. Chúng tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi nghĩ rằng khi đưa lên quảng cáo, tức là có nhiều người họ thấy chỗ đó họ tới. Nhưng mà chúng ta biết đâu chính cái chỗ đó làm chúng mình đau khổ. Có một lần tôi thấy rõ, quý vị, chính mắt tôi thấy cái ngôi chùa chúng tôi ở hồi xưa đó, thì ở trong một cái xóm nó cách ngôi chùa chừng hơn một cây số, và trên cái xóm đó thì có một cái gọi là cái lò heo, xóm lò heo. Ai ở cái vùng quê biết gọi là xóm lò heo, tức là trên đó không có lò sát sinh, có một cái chỗ mà giết heo giết bò để mà bán. Tôi thấy một lần tôi thấy hoài, tôi nhớ hoài. Tôi có một con bò, người ta bán bò đó, ta dắt con bò đó về cái hướng cái chỗ lò sát sinh đó, mà có cái cầu, có gọi là cầu lò heo. Cái cầu đó cách cái lò sát sinh nó chừng khoảng 400 thước, nhưng mà con bò bên kia tôi không thấy. Tôi một lần tôi đi dạy học, tôi dắt xe đạp đi ngang qua cầu đó, thấy một con bò nó bằng mọi cách nó tì lại, nó không chịu qua cầu. Thì nó không chịu qua cầu, bởi vì chỉ qua cái cầu đó là tới cái lò sát sinh, nhưng mà không biết cái đoạn đường trước thì sao không biết, nhưng mà khi tới cái cầu đó thì nhất định nó không chịu qua cầu, nó rì lại. Người ta phải đánh, người ta phải đập, người ta phải hành hạ nó. Và tôi thấy rõ, không biết nó khóc hay tại sao không biết, mà tôi thấy rõ trên đôi mắt của nó có những dòng nước mắt chảy xuống. Cái súc sanh nó còn sợ nữa, mình thấy cái chỗ đó để mình thương, để chúng ta đừng có ràng buộc vào cái của mình lắm. Cái ngủ, chúng ta nói ha, người ta cái ngủ cuối cùng của dục ngủ. Thưa cái ngủ á, ở đây quý vị, cái giường quý vị đã nằm bao lớn, ở đây quý vị cần ngủ cái giường bao lớn. Có người nào ngủ cái giường dài 4 thước, ngang 4 thước không? Thân thể chúng ta chỉ một cái khoảng không gian nào đó mà thôi, nhưng mà cái chỗ ăn chỗ ngủ của chúng mình là hành hạ chúng ta. Ở nhà như vậy không có vừa bụng, ở cái nhà khác mới vừa bụng, ở khu này không có vừa bụng, ở khu khác mới vừa bụng, thì chúng ta đã ràng buộc quá nhiều vào cái chỗ ăn ở của mình. Thưa cái người mà biết tu tập đó, ở dưới đất họ ngủ cũng ngon đấy quý vị. Nhưng mà nếu gia đình nào không có hạnh phúc á, thì nói thật, cái giường đó làm bằng vàng đi, nằm trên cái giường bằng vàng đó mà trong gia đình xào xáo đổ vỡ hận thù á, tôi bảo đảm là người đó ngủ không ngon. Cho nên cái việc đặt lại cho chúng mình á, thưa những cái mà chúng ta vừa nói, phải đặt lại cái vấn đề ngủ thì mình phải ngủ, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình ngủ cách nào, ngủ cách nào. Có lẽ là chúng ta đã trải qua những cái ngày khó khăn, có khi hồi nào nghèo đó, nhưng mà ngủ giường tre mà ngủ được một cái ngon lành. Bây giờ đó chứ là giường nệm có đủ hết, nhưng mà những cái băn khoăn, những cái dằn vặt, những cái bức rứt nó không làm cho mình ngủ được. Trong đạo Phật dạy mình phải tu tập sao đó, để cho khi ngủ chúng ta có được những giấc ngủ đẹp, chúng ta có được những giấc ngủ ngon lành. Chúng tôi thấy nhiều khi bên Mỹ này, có khi quý vị nào ngủ một giấc, quý vị cứ tự nhiên mình thấy này, ngủ một giấc tối, ngủ một giấc sáng, thức dậy nó bần thần, nó mệt mỏi, nó giả dụ nó làm như lúc xưa mình mua ruột ra từng miếng vậy đó, có không? Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Lẽ ra mình ngủ là mình ngơi nghỉ chứ gì, nhưng mà tại sao lại có cái sự đau khổ đó? Thưa, nó cho mình thấy chúng ta không có chịu ngủ quý vị. Những cái trường hợp đó, đó là những trường hợp mà chúng ta dằn vặt làm việc trong giấc ngủ. Quý vị cứ quan sát thử coi, có những người họ ngủ đó, họ không có chịu nằm thẳng thơi, mà họ trằn trọc, họ lăn qua họ trở lại, chứ họ làm việc ngay trong giấc ngủ. Thì nếu mà chúng mình thấy như vậy đó, thì có lẽ là buổi tối đó, buổi tối đó, trước khi đi ngủ đó, chúng ta nằm thẳng ra theo dõi hơi thở. Ngày hôm qua trôi qua rồi, những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phải, chuyện trái cứ để cho nó trôi qua đi. Để chỉ vậy, ngày hôm nay đã trôi qua, xin cho mình có được giấc ngủ ngon, tập như vậy đó quý vị. Bởi vì nếu không á thì sao? Nếu không thì chúng mình sẽ tiếp tục lôi những cái chuyện xảy ra trong ban ngày ra để mình tiếp tục làm việc ngay trong giấc ngủ. Cái chỗ này đã quý vị thấy nó giản dị. Trong đạo Phật, Đức Phật nói rằng khi ngủ là mình ngủ. Có khi nào quý vị thấy, có khi mình không cần đồng hồ, mình trước khi mình đi ngủ gì, Cái sáng hôm sau 5 giờ thức là 5 giờ mình thức. Có khi nào thấy gì không? Thế đây gọi là cái đồng hồ tâm lý. Cái chuyện tâm lý của mình cũng vậy nè. Cho nên ở trong kinh, trong luật, Đức Phật dạy những người biết tu tập trước khi ngủ ôn tập lại một ngày đó, nhớ tới những niềm thiện, nhớ tới những niềm vui của ngài, để rồi chúng mình theo những niềm vui đó đi vào trong giấc ngủ. Chứ nếu mà chúng ta không biết thì chúng mình sẽ có những giấc ngủ rất là chập chờn, giấc ngủ mà sau khi ngủ rồi chúng ta mệt mỏi. Thì cái chỗ này cứ bị thử tập thử coi. Xin nói lại, khi mình đi ngủ đó, một ngày trôi qua phiền não buồn giận bỏ một bên, chúng ta sẽ ôn lại những cái niềm vui, những cái điều hạnh phúc, những cái gì thiện, để chi? Để chúng mình có được những giấc ngủ an lành. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng mình tu tập nên nhìn vào những người chúng sanh, tức là có mình á, những người bị ràng buộc quá nhiều bởi cái năm món này. Thưa, nếu bị ràng buộc một món thôi đã đủ khổ rồi, huống chi là năm món. Xin quý vị đặt lại cái vấn đề với mình, đặt lại chiều nay về ăn cơm, có thể là con mình nó nấu cơm hồi chiều nó nấu hơi khô, chưa khó ăn thiệt. Đương nhiên vì mình ăn quen ăn nó không có, mình ăn khô khó ăn thiệt. Nhưng mà xin cứ đừng có vội tách thời, bởi vì mình nghĩ được rằng không nên quá lệ thuộc vào cái ăn. Có biết bao nhiêu trường hợp quý vị, tôi thấy có những trường hợp có khi vì cái ăn thôi mà tạo ra khổ đau. Con mình nó lỡ nó một nồi cơm hơi khê một chút, chúng ta mắng chửi. Có khi con mình nó lỡ làm hư một cái nồi canh, chúng ta giận hờn. Tội nghiệp cho chúng mình như vậy, chẳng những mình khổ rồi, mình còn tạo ra cái khổ đau cho người khác. Xin quý vị đừng có để ý quá nhiều. Khê thưa ăn cũng được. Biết bao nhiêu người đó, chỉ cần muốn nhìn thấy chén cơm thôi mà họ không thấy được, huống chi là chúng mình có cơm còn thế này thế nọ. Tôi thấy chính chúng tôi cũng một lần tôi thấy xấu hổ cho mình. Ở đây quý vị nào tôi lỡ đi mua gạo mà gạo khô, ở đây quý vị ăn cơm quen rồi. Ở Mỹ này quý vị ăn cơm rất là ngon, gạo ở đây thì thực sự là gạo ngon. Có khi nào quý vị thấy đi về một cái vùng quê, khi chúng tôi tu tới thì ở chùa đã tiếp tôi như một thượng khách mà, khách xa mà. Có như ở chùa lựa gạo thiệt ngon, lấy nấu thiệt đàng hoàng, khi mà bưng chén cơm lên đó quý vị, khi đưa chén cơm vào miệng mới thấy được sự khổ đau của mình. Chúng ta quen ăn cơm ngon rồi, gạo ngàn hương, gạo thơm này khác. Nhưng mà khi chúng ta ăn một chén cơm mà gạo hẩm á, thì chúng ta mới thấy được rằng chúng mình đã bị hư hỏng quá nhiều nữa. Trong cái bao nhiêu người khác họ chỉ cần có gạo để ăn thôi, mà nói thiệt mình ăn không nổi quý vị. Nhưng mà khi thấy được cái sự xấu hổ của mình rồi đó, thì mới thấy được chén cơm họ mời mình ăn, tuy rằng nó khô, tuy rằng nó cứng, nhưng mà chén cơm đó là chén cơm chứa hết cái tình thương của họ cho mình. Xin chúng ta tập thấy cái chỗ đó. Cơm ngon mừng mình có phước, nhưng mà giả sử cơm dở mừng mình có phước là bởi vì chúng ta vẫn còn được chén cơm. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy chúng mình là khi thấy chúng sanh lăn lóc ràng buộc bởi cái ngũ dục, xin phát tâm thương xót. Tôi nhớ lại chúng sanh đây không phải chỉ riêng người khác không thôi, nhưng mà chúng sanh đó có thể là mình. Thấy người bạn mình dành quá nhiều tiền bạc vào cái chuyện sự sắc đẹp, chúng ta có thể không dành tiền vào chuyện sự sắc đẹp, nhưng mà biết đâu chúng mình dành tiền vào chuyện khác cũng một trong cái ngũ dục mà thôi. Xin thấy cái chỗ đó để thương mình, để thương người. Xin thấy cái chỗ đó để mà phát tâm tu tập. Làm sao chúng mình sẽ đi vào những cái dịp xa nữa quý vị? Ở đây Đức Phật dạy là có 36 cái nhìn để chúng mình có thể khởi cái tâm từ bi. Thì chúng mình mới học 4-5 cái thôi. Chúng tôi xin nhắc lại, xin quý vị, cái chỗ này quan trọng lắm. Những cái pháp môn của Đạo Phật ấy, là những pháp môn thực tập. Quý vị nhớ, là những con đường mà chúng ta phải đi. Thế nếu chúng ta giống như cái người đi trên bản đồ, đưa cái bản đồ ra, rồi nhìn đây là cái đường A, đường B, đường C, đường D. Nhưng nếu chúng ta chỉ học trên con đường, trên cái bản đồ đó, chúng mình sẽ không đi được tới chỗ nào hết trơn. Vậy thì ở đây những cái gì mà Đức Phật dạy, mình phải thực tập, đặt lại thực tập. Có điều như vậy đó thì chúng mình mới thấy được cái lợi ích của Phật pháp như thế nào. Tôi nói lại, đạo Phật là con đường đi tới cái chỗ thành Phật, phải đi mới được. Xin quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội thực tập. Vừa nói về ăn cơm, thực tập thử xem là mình có ràng buộc quá nhiều bởi cái ăn của mình không. Tối nay mình ngủ, thực tập thử xem mình có ràng buộc quá nhiều bởi cái chỗ ngủ của mình không. Chút nữa ra ngoài kia chạy xe, xe mình nó móp, nó cũ, thấy chiếc xe đẹp, thực tập thử coi mình có ràng buộc bởi cái sắc đẹp hay không. Khi chúng ta thực tập như vậy đó, để chúng mình lúc nào cũng được như là quân tu, tức là được thấm nhuần cái thân thể của mình trong cái đạo pháp, trong cái sự giải thoát của đạo Phật. Lâu ngày dài tháng á, thì quý vị sẽ nếm được cái vị Đức Phật gọi là cái vị giải thoát như thế nào. Xin cố gắng thực tập. Chứ bây giờ thì chúng mình đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin chúc quý vị luôn được an lành.